Chương 1. Năm nay tôi lên lớp 8, như vậy là tôi sắp sửa trở thành người lớn rồi. Oai, thiệt là oai. Tôi không nói dốc đâu, chính thầy Dân, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi đã nói như thế. Năm ngoái chúng tôi không học thầy Dân, nhưng các anh chị lớp trên, người thì bảo thầy Dân khó, kẻ thì nói thầy Dân dễ, không biết đường nào mà tin. Nhưng hôm khai trường, ngày lần gặp đầu tiên, tôi thấy thầy không có vẻ gì lạ hát cả. Thầy nói chuyện với lớp tôi bằng một giọng đầm ấm thân mật. Như các em đã biết, năm nay thầy làm chủ nhiệm kiêm phụ trách chi đội lớp em. Từ từ rồi thầy trò mình sẽ làm quen với nhau. Thầy tin rằng các em sẽ tự giác học tập tốt, trau dồi đạo đức, rèn luyện thân thể và chấp hành đúng nội quy của trường ta. Bởi vì năm nay các em không còn bé bỏng gì nữa, đã chuẩn bị trở thành người lớn rồi. Toán các em sẽ làm quen với quỹ tích, văn thì các em sẽ bắt đầu học nghị luận. Những điều đó nó hoàn toàn khác xa với chương trình lớp 7. Thầy nói chưa hết mà cả lớp đã vỗ tay rần rần. Nghe nói mình sắp sửa trở thành người lớn, đứa nào cũng khoái. Tôi cũng vậy. Thầy còn nói nhiều nhưng tôi chẳng nhớ gì ngoài cái khoảng người lớn đó thôi. Về nhà tôi khoe ngay với thằng Tinh, em tôi. Tôi vỗ vai nó, tôi lên giọng: tao năm nay là người lớn rồi đó nghe mày. Thấy Dân, thầy Dân nói là chúng tôi chuẩn bị làm người lớn thôi, nhưng tôi cứ muốn làm cho người lớn cho nó oai. Thằng Tinh nó là chúa hay cãi, không bao giờ nó đồng ý với tôi một điều gì. Lần này cũng vậy, nó nheo mắt: anh mà là người lớn chớ gì nữa, người lớn sao không có râu? Tao cần quái gì có râu. Thằng Tinh nó cứ cười hì hì: vậy thì anh cũng còn là trẻ con giống như tụi em thôi. Tôi xì một tiếng: mày làm sao mà giống tao được, đừng có nói dốc. Chính thầy Dân nè nói tụi tao là người lớn, bởi vì chương trình lớp 8 nó khó lắm, học hết cơm hết gạo chưa chắc đã hiểu. Thằng Tinh nhìn tôi với vẻ nghi ngờ: khó dữ mày hả? Tôi nghi mặt: bộ tao nói chơi với mày sao? Người ta đó soạn cho người lớn học mà lại. Thằng Tinh nó ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: như vậy á, sang năm em cũng là người lớn, tại em học lớp 8. Tôi rụt vai: mày á, không bao giờ trở thành người lớn được đâu. Người lớn á, không ai mang tên Tinh cả, chỉ có trẻ con mới đặt tên Tinh mà thôi. Số là khi má tôi sinh thằng Tinh, ba tôi đi công tác xa nên nhờ chú Thảo cạnh nhà làm khai sinh dùm. Giấy chứng sinh của bệnh viện ghi đúng là Phan Thanh Tân, nhưng không hiểu sao giấy khai sinh của phòng hộ tịch do chú Thảo đem về lại biến chữ Phan Thanh thành Phan Thanh Tinh. Từ đó mọi người gọi em tôi bằng một cái tên là thằng Cu Tinh. Còn đám bạn trong xóm thường bắt chước tiếng còi xe tin tin để chọc nó. Thằng Tinh nó tức lắm cái tên của mình, nghe tôi chê thì nó phồng má lên: lớn lên em sẽ đổi tên lại chứ lo gì. Ừ thì khi nào mày đổi được tên rồi hẳn tính. Nói xong tôi quay đi, còn thằng Tinh thì hét đứng lên: anh mà là người lớn thì nhớ đừng có giành ăn với em nữa nghe không. Tôi không thèm trả lời nó mà tôi bỏ đi một mạch. Trở thành người lớn chưa hẳn là điều hay. Sáng nay tôi bỗng nhận ra được điều đó. Thường theo thói quen vào đầu năm học mới, chúng tôi ai nấy đều ngồi đúng vào vị trí của mình. Năm ngoái, hôm khai trường, ngay sau khi 4 tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi lễ chào ở sân cờ, chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy ùa về lớp, chen nhau vào cửa là hét chí chóe. Những đứa chuyên nghịch phá như thằng Tú, thằng Thành thì nhảy phóc qua cửa sổ, đi trên bàn rầm rầm, chứ không thèm chen nhau như là bọn tôi. Cuối cùng rồi ai cũng về chỗ nấy. Tôi ngồi ở bàn đầu ngay cạnh thằng Bảy, kế bên là nhỏ Phương, nhỏ Vân, rồi thằng Minh, y như năm ngoái. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi quay đầu hẳn ra sau quan sát. Lớp tôi không có đông đủ như năm ngoái. Có một số đứa ở lại lớp 7, một số đứa chuyển sang trường khác. Bù vào đó là những gương mặt mới, có ít nhất 10 học sinh lớp 8 năm ngoái lưu ban. Ngoài ra còn có các học sinh ở lớp 7A1, 7A3 không hiểu tại sao lại lọt vào lớp của chúng tôi. Tuy nhiên hầu hết vẫn là học sinh lớp 7A2, tức là lớp của chúng tôi cũ. Không khí đầu năm học thật là vui nhộn. Tụi bạn thì nhào kể về những chuyến đi xa, những trò hấp dẫn trong 3 tháng hè. Lớp học cứ huyên náo cả lên. Tôi hỏi thằng Bảy: "Ê, hè vừa rồi mày có đi chơi đâu không?" Mặt nó buồn so: "Chẳng cẳng tao dày mà đi đâu, tao chỉ ở nhà trông em mà thôi." Nghe nó nói vậy tôi cũng không hỏi nữa, sợ nó thêm rầu. Số là chân phải của thằng Bảy nó bị tập từ nhỏ, cái chân nó cong vòng ra đằng sau một cách bất thường. Khi đi lại nó phải dùng hai cây gỗ làm gậy để chống. Thằng Bảy tính nó hiền nhưng thỉnh thoảng nó cũng nổi cọc. Năm lớp 6 thằng Thành chọc nó, bị nó phan cho một gậy thiếu điều té ngửa. Nhà Bảy ở gần nhà tôi, nó có hai đứa em là thằng Hường và nhỏ Loan. Bà nó đạp xe ba gác, còn má nó thì đi bán bánh kẹo ở ngay trước nhà. Mỗi ngày cái kệ gỗ nhỏ trên bày dăm ba cái lọ bánh kẹo xanh đỏ kèm với một mớ đồ chơi bằng nhựa, đó là cả gian hàng của má nó. Bảy đi học buổi sáng, còn buổi chiều thì phải vừa ngồi bán kẹo vừa phải trông hai đứa em cho má nó nấu nướng giặt giũ, nên nó rất bận rộn. Khi rảnh nó thường chạy qua nhà tôi mượn sách. Nó đọc toàn là sách tình báo với sách vụ án. Nó rất mê những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, hồi hộp. Nhờ vậy mà nó nổi tiếng trong toàn trường. Số là năm ngoái, khi học loại văn tường thuật, cô Thanh ra đề: "Em hãy tường thuật buổi lễ khai trường mà em đã tham dự." Bài tập làm văn của Bảy nhập đề như sau: "Vào một buổi sáng tinh mơ, đường phố tĩnh mịch, không có một tiếng động. Bỗng từ góc phố thấp thoáng một bóng đen khả nghi. Bóng người đó im lặng rảo bước trên vỉa hè, tiến về phía cổng trường. Té ra đó là bác chủ tịch hội cha mẹ học sinh. Bác đến trường để dự lễ khai giảng năm học." Khi cô Thanh đọc bài của nó lên, cả lớp ôm bụng cười bò. Qua hôm sau là cả trường đều biết. Từ đó tụi bạn thường gọi nó là Bảy Điệp Viên. Vậy mà Bảy vẫn chưa trừ hẳn cái tật đó. Bài văn nào của nó thì cũng thình lình, đột ngột, hoặc là thoáng một cái, chớp một cái, nghe bắt mà đứng tim. Văn của nó buồn cười như vậy mà toán thì hết sảy. Khi biết nó học hành cách sao mà bài tập toán của nó lúc nào cũng 9 hoặc 10, không bao giờ nó bị điểm 8. Tôi thì vốn dốt toán, nhưng nhờ từ năm lớp 6 đến giờ tôi luôn luôn ngồi bên cạnh thằng Bảy nên cũng không bị xếp loại yếu. Ai chứ thằng Bảy thì nó cho tôi copy thả vàng. Cũng vì vậy mà tôi không thèm học toán, nên đã kém thì lại càng kém hơn. Tôi cứ đinh ninh là tôi và thằng Bảy sẽ là ăn đời ở kiếp với nhau. Hai đứa sẽ ngồi cạnh nhau hết lớp này đến lớp khác, cho đến khi lên đại học và trở thành bác sĩ, kỹ sư mới thôi. Ai dè sáng nay thầy Dân kêu cả lớp sắp xếp lại chỗ ngồi. Thầy bảo ngồi như hiện nay là lộn xộn, không hợp lý. Em thấp thì ngồi ở đằng sau, còn em cao thì ngồi đằng trước. Rồi có bàn thì toàn là con gái, không có một móng nam nhi nào. Nghe nói đổi chỗ, cả lớp lại nhao nhao như một cái chợ. Thầy Dân phải gõ tay lên bảng mấy lần, chúng nó mới chịu im. Nhưng chỉ có đám con gái mới yên lặng thật sự. Tụi nó mà đã chơi với nhau thì cứ là như dính với keo, chẳng đứa nào chịu rời, đứa bên cạnh cả. Còn đám con trai bàn dưới thì rụt rà rụt rịch, cứ muốn đổi lên bàn trên, trừ cái thằng Thành và thằng Tú là hai đứa chúa nghịch ra. Còn đứa nào cũng muốn ngồi gần cửa ra vào cho nó sáng, nhìn bảng cho rõ và nghe thầy cô giảng bài cho thủng. Té ra lớp tôi hết phân nửa bị cận thị, đứa nào cũng giơ tay: "Thưa thầy, mắt em bị kém ạ, em ngồi bàn dưới em nhìn không rõ." Lý do này có vẻ xác đáng, nhưng thầy Dân không có bị lừa. Thầy chỉ xếp những đứa nhỏ lên bàn trên mà thôi, còn những đứa khác thầy bảo phải có giấy chứng nhận của bác sĩ. Thế là những tài cận thị giả vờ lập tức yếu xìu. Hễ có đứa giờ lên bàn trên thì tất phải có một đứa đổi xuống bàn dưới. Ác thay, một trong những đứa được cả lớp nhất trí đề nghị rời chỗ lại là tôi. Đứa tò mò nhất là thằng Chí ngồi ngay sau lưng tôi, miệng nó ong ống như là thùng thiết bể: "Thưa thầy, cho trò Quy ra bàn sau ngồi đi ạ." Tôi quay lại trừng mắt: "Có mày ra bàn sau thì có, đồ con rệp." Khi nổi khùng, tôi thường gọi thằng Chí là đồ con rận, con rệp, bởi vì Chí với rận, rệp thì cũng là một loài như nhau cả. Nhưng thằng Chí nó không giận, nó còn nhe răng ra cười: "Để coi đứa nào ra sao cho mày biết." Thấy nó ăn nói có vẻ tự tin, đồng thời thấy đám bạn ngồi phía dưới cứ nhao nhao phản đối tôi đâm chột dạ, liền quay phắt lên trên, hai tay ôm cứng góc bàn, làm như đã ôm như vậy thì đừng hòng có ai gỡ tôi ra khỏi chỗ được. Thầy dân lại gần tôi: "Các bạn đề nghị như vậy, ý em nghĩ sao?" Tim tôi tự dưng thót lại. Thầy hỏi tôi nghĩ sao, nhưng tôi biết đã đến nước này thì chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Số phận tôi coi như đã được định đoạt. Tuy nhiên tôi vẫn cố cứu vãn tình thế: "Thưa thầy, em ngồi đây có sao đâu ạ." "Có bạn nào bảo là em ngồi che khuất bảng, các bạn ấy không nhìn thấy."
"Các bạn ấy nói xạo đó thầy, năm ngoái em cũng ngồi y cái chỗ này nè, mà có bạn nào than phiền gì đâu."
Thằng Chí lại vò miệng: "Dạ thưa thầy, năm ngoái bạn ấy còn nhỏ, năm nay bạn ấy đã lớn rồi, bạn ấy lớn nhất lớp, mà ngồi bàn đầu, tụi em ở phía sau không có nhìn thấy gì hết đó thầy."
Lại cũng là thằng con rệp, sao mà nói nhiều chuyện y như là bọn con gái vậy không biết.
Tôi giận tím mặt, nhưng có thầy đứng đó nên chẳng dám trả đũa. Thằng Lâm cũng hùa theo:
"Dạ thưa thầy, bạn Chí nói đúng đó thầy."
Thằng Lâm này thật là vô duyên, ai mà chẳng biết Chí nó nói đúng. Nhưng cả tôi còn ngạc nhiên về sự phát triển nhảy vọt của tôi nữa kìa mà. Năm ngoái tôi chỉ đứng cao ngang vai ba tôi thôi, không hiểu sao trong 3 tháng hè tôi đã bỗng lớn vọt hẳn lên, và bây giờ thì tôi đã cao ngang mép tai của ba tôi rồi. Má tôi nói là tôi nhổ giò, còn bạn bè của ba tôi ai đến nhà chơi cũng trầm trồ: "Chà, chú gà con bắt đầu trổ má rồi." Nghe mọi người khen tôi mau lớn, tôi khoái chí tử, nhưng hôm nay cái khoảng người lớn đó đã làm hại tôi. Biết thân biết phận, tôi không dám cãi chày cãi cối nữa, mà lẳng lặng thu dọn tập vở, bước ra khỏi chỗ ngồi. Thầy dần chỉ xuống bàn chót: "Em ngồi kế chỗ em Quang kia kìa. Quang là học sinh lớp 8A2, năm ngoái nó bị lưu ban. Nghe nói ngồi kế nó là tôi ngán ngẩm trong bụng." Thầy dần thấy bộ mặt sầu rĩ của tôi cũng phát tội nghiệp, bèn động viên: "Miễn là chú ý nghe giảng bài thì ngồi đâu cũng có thể học giỏi, có gì đâu mà em lo." Thật ra ngồi bàn chót cũng có phần thuận lợi đối với những đứa hay nói chuyện riêng và ưa quay bài như tôi. Nhưng kẹt nổi là tôi phải chia tay với thằng Bảy. Tôi mà rời khỏi nó thì cũng giống như cá rời khỏi nước, biết sống làm sao với cái môn toán bây giờ. Tôi lo là lo như vậy. Tiếng trống tan học vừa vang lên, tôi vọt thẳng ra cửa đợi thằng Chí. Tôi định tâm sẽ nện cho nó một trận về cái tật nó bép xép. Năm ngoái đọ sức nhau, tôi với nó còn bất phân thắng bại, chớ năm nay thì nó chết với tôi. Bây giờ tôi cao hơn nó gần một cái đầu. Chí vừa lò dò ra khỏi cửa lớp, tôi đã chạy lại liền. Thoạt đầu nó cười với tôi, nhưng rồi thấy bộ dạng hùng hổ của tôi, nó hiểu ra ngay ý định của đối phương, liền co giò lên chạy. Tôi rượt theo, hai đứa đuổi quanh mấy gốc phượng và vả đậu trong sân, xô cả học sinh của các lớp khác. Tôi giẫm phải chân một đứa con gái bên lớp 8A1, khiến nó cứ la quai quái. Đến khi rượt bén gót thằng Chí, sập nắm được cái vạt áo nó, thì nó không chạy quanh mấy gốc cây nữa, mà vù thẳng ra cổng. Tôi bậm môi tính đuổi theo, thì thằng Cang lớp trưởng của lớp tôi kêu lên ôm sờm: "Quý ơi, Chí ơi, lại đây xếp hàng, chứ chạy đi đâu đó? Bạn nào ra về không xếp hàng, ngày mai tôi báo với thầy dân cho coi." Nghe vậy tôi liền đứng lại, không đuổi theo đối thủ nữa. Còn thằng Chí thì phớt lờ, nó dầm luôn, nó ớn tôi. Nhỏ Kim Hà lớp phó trật tự đứng trong hàng liếc tôi: "Bạn Huy đánh lộn trong sân trường nghe, tôi trừ điểm thi đua à." Tôi cãi: "Tôi rượt chơi chứ đánh lộn hồi nào. Nếu rượt kịp
thì bạn đã đánh nhau rồi.
Tôi trời môi, khi nào mà đánh nhau á thì hẳn hay.
Hừ, nói vậy mà cũng nói.
Con gái mà, y như là bà chằng, cái mặt nó nghinh nghinh thấy mà dễ ghét. Không hiểu sao hôm trước tôi lại bầu nó làm lớp phó trật tự.
Tôi vừa bước vô hàng vừa rủa thầm trong bụng. Tôi không đứng theo tổ năm của tôi mà lại đứng vào tổ một ngay sau lưng của thằng bảy. Tôi khều nó,
"Nè, lát mày về tao nói mày nghe cái này nè, hay lắm."
Lại kể chuyện ba tháng hè ở chơi nhà ông chú trên Đà Lạt nữa chứ gì.
Tôi khịt mũi, "Mày đoán trật lắm, chuyện này khác."
Trên đường về, khi những đứa bạn đã rẽ sang đường khác, chỉ còn tôi với thằng bảy, tôi liền bảo nó,
"Mày xuống bàn dưới ngồi chung với tao đi."
"Chi vậy?"
Thằng bảy hỏi cù lần thiệt, nhưng tôi không dám nói thiệt lý do với nó. Tôi chép miệng,
"Thì ngồi chung cho có bạn chứ chi. Tao ngồi gần mày quen rồi, nay tao ngồi với cái thằng lạ, tao thấy nó sao sao á."
Bảy đắn đo, "Nhưng mà ngồi bàn chót, mỗi lần thầy kêu tao lên bảng, tao đi lại khó khăn lắm mày."
"Thì tao nhường mày ngồi ở đầu bàn, tao ngồi ở phía trong dễ ợp."
Thấy vẻ mặt nó hơi ngần ngừ, tôi bồi luôn một đòn quyết định,
mày xuống với tao đi, tao cho mày mượn mấy cuốn sách này hay lắm, anh tao mới mua."
Mắt thằng bảy sáng trưng lên như cái đèn pha,
"Sách hả? Sách gì vậy mày?"
Tôi rao hàng, "Toàn là sách tình báo, hộp xoàng trong mã nè, vòi bạch tuộc và những đồng tiền vàng nè, phát súng trong đêm nè, còn mấy cuốn nữa mà tao không có nhớ tên."
Phát súng trong đêm đã bắn gục thằng bảy nó quỵ liền.
"Thôi thôi được rồi, tao sẽ xuống với bà mày, nhưng rủi thầy Dân không chịu thì sao?"
Tôi nhún vai, "Thì xin lên bàn trên mới khó, chớ xin xuống dưới thì dễ ợt. Thiếu gì để cách mày nói, mày bảo là tao với mày về nhà thường học chung nên ở lớp ngồi gần cho nó tiện."
Bảy phần phần, "Như vậy là mình nói dối."
Tôi tặc lưỡi, "Thì mình chỉ nói dối một lần này thôi, với lại có phải mình nói dối để làm hại ai đâu. À, cái cuốn hộp xoàng trong mã nó hay lắm đó nghe mày, tao mới đọc hồi hôm, trong đó có nhiều bóng đen khả nghi lắm."
Thấy tôi nhắc chuyện cũ chọc nó, thằng bảy giơ gậy lên, nhưng tôi đã kịp chạy xuống lòng đường cười hít hít. Trước khi về nhà tôi còn nhắc lại nó một lần nữa,
"Ê, nhớ nghe mày, ngày mai đổi xuống đi,